Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí thăm Việt Nam, Mỹ trao 100 máy thở cho Việt Nam theo đề nghị của Tổng thống Trump, Anh cảm ơn Việt Nam ủng hộ nguyện vọng gia nhập CPTPP, Liên Hiệp Quốc nói Việt Nam thuộc diện đáng lo ngại về đe dọa và trả thù giới hoạt động, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Hai người biết về việc FBI điều tra các hoạt động của Nga nói với Reuters rằng nhóm người Nga bị cáo buộc đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Giờ đây đang giả dạng là một hãng tin độc lập để nhắm mục tiêu vào những người sử dụng các trang mạng xã hội hữu khuynh trước cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ năm nay. Các nguồn tin cho biết hoạt động mới nhất tập trung quanh một tổ chức truyền thông giả có tên là Phòng tin dành cho công dân Mỹ và châu Âu, gọi tắt là NAEBC, được điều hành bởi những người có liên quan đến cơ quan nghiên cứu Internet có trụ sở tại St. Petersburg. Các công tố viên Mỹ nói rằng cơ quan này đã đóng một vai trò chủ yếu trong nỗ lực của Nga nhằm thay đổi cuộc bầu cử năm 2016 theo hướng có lợi cho Tổng thống Donald Trump. Facebook và Twitter đã phơi bày ra ánh sáng một phương tiện truyền thông cánh tả giả mạo hồi tháng 9 mà họ nói là do những người có liên hệ với tổ chức này điều hành. NAEBC và hoạt động của nhóm này chưa từng được báo cáo trước đây cho thấy các mưu đồ của Nga nhằm ảnh hưởng tới cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử năm 2020. Mục tiêu mà nhóm này nhắm tới là cả hai bên của cái hố chia rẽ chính trị tại Hoa Kỳ. Trang web chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính trị và thời sự ở Mỹ, đăng lại các bài báo từ các phương tiện truyền thông bảo thủ và trả tiền cho người Mỹ chính hiệu để viết về các vấn đề nhạy cảm về chính trị. Sau đó một mạng lưới các tài khoản giả làm biên tập viên và nhà báo quảng cáo các bài báo trên các trang mạng xã hội ưa chuộng của những người cánh hữu. Các đề tài được NAEBC đề cập rất đa dạng, từ các cuộc tấn công nhắm vào ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đến những lời chỉ trích về phong trào Black Lives Matter, cho tới ca ngợi tay súng Kyle Rittenhouse ở Wisconsin. Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ can thiệp vào các cuộc bầu cử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông không hề biết gì về NAEBC hay trang tin tức cánh tả giả mạo có tên là Peace Data. Ông nói nhà nước Nga không tham gia các hoạt động như vậy. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI từ chối bình luận. NAEBC tự giới thiệu là một cơ quan truyền thông tự do và độc lập có trụ sở tại Hungary, với sứ mệnh thúc đẩy tiếng nói của phe bảo thủ và cánh hữu. Trang chính của NAEBC cảnh báo người đọc đừng để mình bị lừa. Những tên của trang web là một từ thô tục của Nga có nghĩa là lừa dối hoặc đánh lừa. Ben Nemo, người đứng đầu các hoạt động điều tra của công ty phân tích mạng xã hội Grafica, phân tích trang mạng này sau khi được Reuters cảnh báo về hoạt động này. Ông cho biết NAEBC và dữ liệu hòa bình Peace Data của cánh tả cho thấy các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga đã thay đổi từ năm 2016. Nhưng chiến lược tổng thể có vẻ không thay đổi, tiếp thêm sinh lực cho những thành phần ủng hộ ông Trump, giảm bớt mức ủng hộ đối với ông Biden và tấn công cả hai bên bằng các thông điệp gây chia rẽ và phân cực. Facebook cho biết họ đã chặn một âm mưu tạo tài khoản của NAEBC và không cho trang web chia sẻ trên các nền tảng Facebook. Twitter từ chối bình luận. Trước khi Reuters liên lạc, Twitter đã đình chỉ tài khoản chính của NAEBC và một tài khoản dưới tên Nora Burka, đồng thời chặn địa chỉ trên mạng NAEBC như một liên kết có thể gây hại. Nạn thất nghiệp tăng cao ở châu Âu giữa đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp tăng trong 5 tháng liên tiếp ở châu Âu, kể cả trong tháng 8, giữa lúc đang có lo ngại rằng các chương trình hỗ trợ quy mô của chính phủ không thể mãi mãi nâng đỡ các doanh nghiệp bị hạn chế hoạt động do dịch corona chủng mới, theo AP. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 7,9% vào tháng 7 lên tới 8,1% tại 19 nước sử dụng đồng euro, theo các số liệu thống kê hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 10. Hãng tin AP nói rằng khoảng 13,2 triệu người đang lâm vào cảnh thất nghiệp và con số người không có việc làm tăng thêm 251.000 người. Các nhà kinh tế dự kiến tỷ lệ này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những tháng sắp tới khi mà các chương trình hỗ trợ lương bổng hết hạn. Giữa lúc số ca nhiễm virus đang tăng tại nhiều nước dẫn tới việc áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với các doanh nghiệp và đối với công chúng. Các chính quyền châu Âu đã chi hàng ngàn tỷ euro để giúp các doanh nghiệp và thiết lập những chương trình để khuyến khích họ tiếp tục giữ lại công nhân viên. Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu hiện vẫn còn 3,7 triệu người bị tạm thời nghỉ việc nhận hỗ trợ, trong khi chưa biết đến bao giờ mới hết dịch. Chính phủ Đức đã gia hạn các chương trình hỗ trợ người lao động cho tới cuối năm 2021. Chương trình này trả 70% tiền lương cho người lao động bị cắt ngắn giờ làm việc hoặc bị tạm cho nghỉ việc. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã bơm thêm 1,35 ngàn tỷ euro vào nền kinh tế để duy trì lãi suất ở mức thấp. Mặc dù các biện pháp đó làm chậm lại đà tăng của nạn thất nghiệp, số công việc mất đi vẫn tăng đều và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong nhiều tháng tới. Các ngành công nghiệp bị tác động nhất như là hàng không, du lịch và nhà hàng đang cho nhân viên nghỉ việc vì dự báo tình hình làm ăn sẽ vẫn u ám. Dẫn theo AP, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng dần ở châu Âu, tại Hoa Kỳ tỷ lệ thất nghiệp giảm thêm 1,8% xuống còn 8,4% trong tháng 8, sau khi tỷ lệ này tăng mạnh trong mùa xuân. Hoa Kỳ vốn không có nhiều chương trình hỗ trợ thị trường lao động, đã chứng kiến đà thất nghiệp tăng vọt tới 14,7% trong tháng 5 năm nay, để rồi tỷ lệ thất nghiệp lại giảm mạnh khi các doanh nghiệp và tiểu bang mở cửa trở lại. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 30 tháng 9, bà Inzay Brands-Carrius, trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, trình bày báo cáo về đe dọa và trả thù năm nay tại kỳ họp thứ 45 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói rằng Việt Nam nằm trong số các nước có tình trạng vi phạm đáng lo ngại và kéo dài trong nhiều năm. Tại phiên họp được Liên Hợp Quốc phát trực tiếp từ Geneva, Thụy Sĩ, bà Carrius phát biểu.
Multiple UN actors have raised individual allegations in repressive environments over a number of years, which are included in this year's report. For example, in Bahrain, Burundi, China, Cuba, Egypt, India, Iran, Myanmar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Vietnam, among others. Given these many worrying situations, we must work together to preserve and expand UN spaces for interaction and participation.
Nhiều báo cáo viên của Liên Hợp Quốc đã đưa ra các cáo buộc về các cá nhân trong môi trường đàn áp kéo dài trong nhiều năm được đưa vào báo cáo năm nay, ví dụ như ở Bahrain, Burundi, Trung Quốc, Cuba, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Myanmar, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Việt Nam và những quốc gia khác. Bà đưa ra khuyến nghị, trước tình huống đáng lo ngại này, chúng ta phải cùng nhau làm việc để bảo tồn và mở rộng các không gian tương tác và sự can thiệp của Liên Hợp Quốc. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 9, Việt Nam nằm trong số 45 quốc gia có trường hợp bị đe dọa và trả thù trong báo cáo chính và các phụ lục năm nay. Tính về số trường hợp bị đe dọa và trả thù trong báo cáo năm nay, Việt Nam có 16 trường hợp, chỉ đứng sau Trung Quốc, theo nhận định của tổ chức BBSOS. Trong số 16 trường hợp ở Việt Nam, 12 trường hợp là thành viên của các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền đã tham gia hoặc cố gắng tham gia Hội nghị Quốc tế Thường niên năm 2019 tại Bangkok về tự do và tôn giáo hay đức tin ở Đông Nam Á, bao gồm cuộc hội thảo và huấn luyện do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức, cũng theo tổ chức BBSOS. Trước phiên thảo luận của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong kỳ họp 45 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, Hội đồng này đã tuyên bố bản báo cáo năm 2020 về các hồ sơ bị chính quyền hăm dọa và trả thù tại Việt Nam. Theo đó, cứ ít nhất 16 trường hợp liên quan đến việc chính quyền giam cầm, thu giữ giấy tờ tùy thân, thẩm vấn hoặc theo dõi từ năm 2019. Cũng hôm 30 tháng 9, sau phát biểu của bà Karis, đại diện phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ nói rằng chính quyền Việt Nam đã cung cấp thông tin về các trường hợp mà quan chức Liên Hợp Quốc đề cập, nhưng lấy làm tiếc vì báo cáo không phản ánh đầy đủ thông tin do Việt Nam đưa ra. Ông Lê Đình Bá, tham tán công sứ, phó trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam, nói:
Việt Nam welcomes the efforts of the Secretariat to consult with the states concerned during the drafting process, and Vietnam has provided substantive information on all alleged instances of reprisals made in the report of the Secretary General. Regrettably, the information provided by our government has not been duly reflected in the report.
Việt Nam đã cung cấp thông tin thực chất về tất cả các trường hợp được đưa ra trong báo cáo của Tổng thư ký. Rất tiếc, thông tin do chính phủ của chúng tôi cung cấp đã không được phản ánh chính xác trong báo cáo. Do đó, chúng tôi trân trọng yêu cầu các báo cáo trong tương lai của Tổng thư ký nên sử dụng các chứng cứ và thông tin do chính phủ của chúng tôi cung cấp một cách nghiêm túc và khách quan. Ngoài ra, ông Lê Đình Bá nói rằng Việt Nam cực lực lên án và phản đối mọi hành vi trả thù và đe dọa đối với những người hợp tác với Liên Hiệp Quốc và các cơ chế của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực nhân quyền.
Mỹ trao 100 máy thở cho Việt Nam theo đề nghị của Tổng thống Trump. Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Mỹ hôm 30 tháng 9 trao tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo USAID, việc trao tặng này được thực hiện theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp Việt Nam ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink phát biểu tại buổi lễ trao tặng, rằng dựa trên nền tảng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong 25 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ những người bạn Việt Nam thông qua việc trao tặng số máy thở này để giúp ứng phó với virus corona. Theo USAID, 100 máy thở nhỏ gọn, dễ lắp đặt trên được sản xuất tại Mỹ với công nghệ tiên tiến. Phía Mỹ nói rằng quà tặng này sẽ giúp Việt Nam có sự linh hoạt trong điều trị bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi virus corona. Trong một bài viết trên trang web của kênh truyền hình Fox News hồi tháng 5 về kho dự trữ máy thở của Mỹ, ông Robert O'Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Trump đã liên hệ với các đối tác và đồng minh khắp thế giới để cung cấp cho họ máy móc cứu mạng người này. Tổng thống Trump cam kết cung cấp 14.000 máy thở chất lượng cao để bán hoặc tặng cho các quốc gia khắp thế giới, ông O'Brien viết. Không chỉ giúp Việt Nam thiết bị và tài chính, phía Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học để ứng phó với virus corona, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 6 ra tuyên bố nói rằng Mỹ đã và vẫn tiếp tục là thủ lĩnh không thể chối cãi trong viện trợ nước ngoài toàn cầu và sự lãnh đạo của Mỹ trong việc đối phó với dịch COVID-19 tiếp tục kỷ lục về sự hào phóng đó. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 9,5 triệu đô la để ứng phó virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Đại sứ Marshall Billingsley, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về kiểm soát vũ khí, đang có chuyến công du tại Việt Nam bàn về mối đe dọa của việc phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực, một phần trong chuyến công du châu Á của ông nhằm ngăn cản hành vi hung hăng của Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, trang VN Express dẫn lời đặc sứ Billingsley nói, Việt Nam được chọn làm điểm đến trong chuyến công du này vì những lý do rất rõ ràng, không chỉ nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn vì Việt Nam đang là chủ tịch ASEAN và có nhiều nhà ngoại giao cấp cao dày dặn kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Cũng hôm 1 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng chuyến công du của đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí đến Hà Nội là nhằm trao đổi quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Các nguồn tin trong nước cho biết đại sứ Billingsley đến Hà Nội vào chiều ngày 30 tháng 9 sau khi thăm Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháp tùng với ông Billingsley trong chuyến công du đến Hà Nội có tướng Thomas Bud Biza, phó chỉ huy tư lệnh chiến lược quân đội Mỹ. Nội dung thảo luận của ông Billingsley với các quan chức của Hà Nội vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trước chuyến công du châu Á. Ông nói mục đích chuyến đi của ông là thảo luận sự tăng cường nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo và quy ước của Trung Quốc. Sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Takeo Mori, ông Baislingley thông báo trên Twitter hôm 29 tháng 9 đã thảo luận về cách Mỹ và Nhật sẽ làm việc cùng với nhau để đảm bảo ổn định và an ninh khu vực trước sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Trước đó, hôm 28 tháng 9, ông Baislingley viết trên Twitter sau cuộc gặp với quan chức Hàn Quốc, vừa có một cuộc họp quan trọng với các đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi về hành vi gây bất ổn của Trung Quốc và sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Yonhap cho biết chuyến công du châu Á của ông Baislingley diễn ra giữa lúc Washington đẩy mạnh triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á thông qua việc kêu gọi các đồng minh và các quốc gia thân hữu ở châu Á tham gia các sáng kiến khác nhau để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm cả phát triển khả năng phòng thủ. Nhật và Hàn Quốc là hai đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, còn Việt Nam và Hoa Kỳ hiện có quan hệ đối tác toàn diện. Nhưng thực chất mối quan hệ này được chính giới Washington đánh giá là một mối quan hệ chiến lược. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Baislingley được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên về kiểm soát vũ khí vào tháng 4 năm 2020. Trong vai trò này, ông Baislingley sẽ thay mặt chính phủ Mỹ dẫn dắt các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí.
Anh cảm ơn Việt Nam ủng hộ nguyện vọng gia nhập CPTPP. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab mới ngỏ lời cảm ơn về sự ủng hộ của Việt Nam đối với nguyện vọng của Anh xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tin cho hay, quan chức ngoại giao Anh có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 29 tới 30 tháng 9 và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Theo Đại sứ quán Anh, ông Raab mong muốn chứng kiến mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thập kỷ tới khi đất nước và người dân Việt Nam ngày càng đóng vai trò lớn hơn trên bình diện toàn cầu. Viết trên Twitter hôm 30 tháng 9, đăng kèm hình ảnh cuộc trao đổi với quan chức Việt Nam, Ngoại trưởng Raab nói rằng Anh đã có được sự ủng hộ của Việt Nam để tham gia CPTPP. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm đưa mối quan hệ kinh tế Anh-Việt lên một tầm cao mới, đồng thời thể hiện cam kết và giá trị của Vương quốc Anh đối với khu vực, ông Raab viết thêm. Trước khi nhà ngoại giao này tới Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tiết lộ rằng phía Anh cũng đã có một số hoạt động trao đổi với các thành viên của CPTPP. Việt Nam với tư cách là nước thành viên của CPTPP sẵn sàng chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm tham gia CPTPP nếu phía Anh quan tâm, bà Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 9 theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương được 11 thành viên trong đó có Việt Nam ký kết năm 2018 sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Thuốc sốt rét không chứng tỏ lợi ích gì trong việc giảm lây nhiễm virus corona trong các nhân viên y tế theo kết quả một cuộc thử nghiệm lâm sàng được công bố ngày 30 tháng 9. Cuộc nghiên cứu xác nhận phần lớn những kết quả của một cuộc thử nghiệm lâm sàng vào tháng 6 cho thấy hydroxychloroquine không công hiệu trong việc phòng ngừa lây nhiễm giữa những người phơi nhiễm với COVID. Cuộc nghiên cứu trên 125 người tham dự, 4 người được cho uống hydroxychloroquine như liệu pháp chữa trị phòng ngừa trong 8 tuần nhiễm COVID và 4 người xét nghiệm dương tính với virus được cho uống giả dược. Tất cả 8 người này hoặc không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện, theo kết quả đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine.
Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy số lượng những cử tri trẻ tuổi dự định tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây sẽ tăng cao so với trước đây khi những vấn đề chính trị và xã hội, từ kỳ thị sắc tộc cho tới môi trường đang ngày càng khiến họ quan tâm hơn tới tương lai của đất nước và muốn có tiếng nói của mình qua lá phiếu. Hoa Kỳ là một trong những nước có số lượng người trẻ tham gia bỏ phiếu thấp nhất thế giới, đặc biệt so với các nền dân chủ lớn khác như Canada và Đức. Nhưng điều này dường như đang thay đổi. Ông Elizabeth Miller, người dẫn chương trình radio buổi sáng On The Machine và cũng là nhà hoạt động văn học, cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết về những người trẻ ở Mỹ sẽ tham gia bầu cử Tổng thống. Lý do cho sự lạc quan của ông Miller, từng là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Nghiên cứu Chính sách ở Washington DC, là từ những gì ông thấy trong mùa hè vừa qua khi những người trẻ tuổi xuống đường trên khắp đất nước tham gia biểu tình đòi công lý và bình đẳng sắc tộc sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong dưới tay một cảnh sát da trắng. Ông Miller sinh ra ở thành phố New York và hiện đang sinh sống ở Washington, D.C., nói với VOA.
This has been a summer that I guess would be considered historical, you know, in terms of everything from the pandemic.
Mùa hè vừa qua tôi nghĩ sẽ được coi là lịch sử. Trong mọi thứ từ dịch bệnh cho tới phong trào Black Lives Matter trên cả nước, chúng ta thấy một lượng lớn người trẻ xuống đường và tôi nghĩ rằng đó là điều có thể sẽ tiếp tục như một hoạt động chính trị trong tháng 11 này, dịp bầu cử tổng thống.
Trong hầu hết các cuộc bầu cử quốc gia ở Mỹ, những người trẻ ít có mặt tại các phòng phiếu kể từ khi những công dân 18 tuổi được trao quyền đi bầu vào năm 1972, theo Shanto, Evangar và Simon Jack của Đại học Stanford trong bài viết học thuật Technology and Politics, Incentives for Youth Participation, tạm dịch là Công nghệ và Chính trị, khuyến khích thanh niên tham gia. Vào năm 1976, một trong những cuộc bầu cử đầu tiên trong đó công dân 18 tuổi có thể đi bầu, những người từ 18 đến 24 tuổi chiếm 18% trong số những người được quyền bầu cử ở Mỹ, nhưng chỉ có 13% trong số họ thực sự bỏ phiếu, một tỷ lệ được coi là thấp. Theo thống kê của Ijenga và Jackman, trong cuộc bầu cử tiếp theo đó vào năm 1978, những lá phiếu trẻ thiếu hụt tới 50%. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, số lượng cử tri trẻ tuổi là 20%. Và vào năm 1998, trong số 13% người trẻ đủ tư cách bầu ở Mỹ, chỉ có 5% tham gia bỏ phiếu. Việc những người trẻ tuổi ít tham gia bầu cử cũng là một xu hướng khá phổ biến trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở Mỹ. Thống kê của UNDP cho thấy dù những người trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 25 chiếm 1/5 dân số thế giới, thường tham gia vào các hoạt động không chính thức và có liên quan đến chính trị, như hoạt động xã hội hoặc dân sự, nhưng họ không được đại diện chính thức trong các thể chế chính trị quốc gia như quốc hội, và nhiều người trong số họ không tham gia bầu cử. Theo UNDP, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng quản trị dân chủ. Cuộc bầu cử 2004 ở Mỹ được coi là một năm bản lề trong lịch sử bầu cử của giới trẻ khi có đến 47% thanh niên Mỹ tham gia bỏ phiếu. Theo Toby Walker của tạp chí National Civic Review, 4 năm sau đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2008, số lượng cử tri trẻ tuổi tăng gấp 3 lần và thậm chí 4 lần ở một số tiểu bang. Với những lá phiếu trẻ đó, ông Barack Obama đã trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử vào năm 2016, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, chỉ có gần 36% người từ 18 đến 29 tuổi được ghi nhận đã bỏ phiếu, một mức giảm 16% so với lượng của nhóm người trẻ này tham gia đầu phiếu trong các cuộc bầu cử giữa năm của 2 năm trước đó. Nhưng các khảo sát gần đây cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ chứng kiến một số lượng lớn người trẻ tuổi tham gia bỏ phiếu. Số lượng người trẻ ở các bang được gọi là chiến trường, nơi các ứng cử viên tổng thống tranh cử không có ưu thế rõ ràng, nói họ sẽ chắc chắn đi bầu vào tháng 11 này. Theo một cuộc thăm dò mới đây của Tổ chức Hành động Chính trị cấp tiến Next Gen America, khảo sát tiến hành vào tháng 8 được The Hill công bố vào đầu tháng này cho thấy 77% những cử tri tuổi từ 18 đến 35 đã đăng ký trên tất cả 13 bang chiến trường nói họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, cao hơn 7% so với con số trong cuộc khảo sát vào tháng 7. Những người trẻ tuổi hăng hái đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay hơn 4 năm trước, hoặc thậm chí 8 năm trước. Nhưng chúng ta đang đạt tới những đỉnh cao chưa từng thấy về động lực khiến những người trẻ này muốn tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 này, theo giám đốc điều hành của Next Gen America, Ben Weiser. Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm hơn đến chính trị ở Mỹ, đặc biệt trong 2 thập niên qua. Kể từ năm 2000, 76% người trẻ nói họ quan tâm đến chính trị và 74% nói họ quan tâm đến những ai được bầu. Nhận định về điều này, ông Miller, người thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ qua các chương trình radio mà ông dẫn trên đài WPFW, nói:
You could see that a lot of young people got pulled into the political process, definitely through like Bernie Sanders.
Có thể thấy rằng nhiều người trẻ đang bị cuốn vào các hoạt động chính trị. Trong chiến dịch tranh cử của ông Bernie Sanders, nhiều người trẻ đã thực sự tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị bởi vì các vấn đề về môi trường. Tôi nghĩ các vụ cháy rừng ở California hiện nay chắc chắn sẽ làm thay đổi quan điểm ở những người trẻ tuổi tại các bang như Washington, Oregon và California.
Ông Sanders, ứng cử viên tranh đề cử của Đảng Dân Chủ để tranh chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016 và năm nay, đều nhận được sự ủng hộ lớn của giới trẻ qua các đề xuất về thay đổi trong chính sách giáo dục và y tế của ông. Theo ông Miller, có rất nhiều những vấn đề mà giới trẻ hiện nay đang quan tâm tới, từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe tới luật pháp. Ông cho rằng có nhiều người trẻ là những người theo đạo Tin Lành và họ sẽ thực sự quan tâm đến việc ai sẽ vào tòa án tối cao, bởi rằng liệu ai đó được chọn sẽ là người lật ngược án lệ Roe v. Wade về quyền phá thai của phụ nữ, hay tệ hơn như vậy. Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa hiện đang gấp rút bổ nhiệm một thẩm phán tòa án tối cao thay thế bà Ruth Bader Ginsburg, vừa qua đời chỉ hơn một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Ông Miller nói,
tôi nghĩ đây là cuộc bầu cử mà mọi người nhận ra rằng nó sẽ là một sự kiện lịch sử quan trọng cho đất nước của chúng ta. Và nhiều người trẻ đang thấy những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ họ sẽ thấy, cho nên họ sẽ tham gia bỏ phiếu để nói tiếng nói của mình.
Theo cuộc khảo sát gần đây của Circle, sự tham gia của giới trẻ vào quy trình bầu cử năm nay cao hơn năm 2016 và 2018. Và phần lớn trong số họ, 83%, tin rằng những người trẻ có quyền lực để thay đổi đất nước. Có những bằng chứng khoa học mạnh mẽ cho thấy rằng nếu những người trẻ tham gia bỏ phiếu nhiều như những nhóm công dân nhiều tuổi hơn họ, thì nền dân chủ Mỹ có thể sẽ được biến đổi. Theo The Conversation, các quan chức được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn tới những mảng chính sách mà người trẻ quan tâm tới, như biến đổi khí hậu hay giáo dục công. Những người được bầu vào các cơ quan nhà nước sẽ tương đồng với những người mà họ đại diện hơn, và những chính sách công được thực hiện sẽ thay đổi cơ bản.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ từ lâu luôn là nhà cung cấp hỗ trợ nhân đạo và y tế hào phóng nhất thế giới cho mọi người trên khắp các châu lục. Sự hỗ trợ này được thực hiện với sự ủng hộ của người thọ thuế Hoa Kỳ, với kỳ vọng rằng nó sẽ phục vụ những mục đích thiết thực và đến tay những người cần được trợ giúp. Thật không may, Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO đã thất bại nặng nề trong các nhiệm vụ đó, không chỉ trong phản ứng với COVID-19 mà còn đối với các cuộc khủng hoảng y tế khác trong mấy mươi năm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus cho biết trong một tuyên bố, ngoài ra, WHO đã từ chối thông qua các cải cách cấp thiết, bắt đầu bằng việc chứng tỏ sự độc lập của cơ quan này, không bị lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, Hoa Kỳ tuyên bố chính thức rút khỏi WHO có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. Cam kết của Hoa Kỳ về hỗ trợ y tế ở nước ngoài vẫn mạnh mẽ. Trước khi rút khỏi WHO, chính quyền đang xem xét các cách để tận dụng chuyên môn của các bộ và cơ quan chính phủ của chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân Hoa Kỳ để cung cấp hỗ trợ thiết yếu nhanh chóng cho các quốc gia khác, nhằm ngăn chặn, phát hiện và ứng phó kịp thời với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm ngay tại nguồn và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo. Kể từ năm 2001, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 142 tỷ đô la để giúp ngăn ngừa, phát hiện và điều trị HIV/AIDS, sốt rét, lao, Ebola, cũng như các bệnh và tình trạng nguy hiểm khác. Chúng tôi đóng góp trung bình 10 tỷ đô la mỗi năm cho y tế toàn cầu, và năm nay con số này sẽ tăng gấp đôi khi chúng tôi tăng cường chống COVID-19 trên toàn thế giới. Trợ lý giám đốc USAID về y tế toàn cầu, bác sĩ Omar Golden cho biết, Hoa Kỳ quyết tâm đảm bảo rằng việc rút khỏi WHO không ảnh hưởng đến mức độ hỗ trợ y tế tổng thể cho những người dễ bị tổn thương nhất. Bác sĩ Golden nói thêm, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về viện trợ y tế và nhân đạo thông qua nỗ lực của toàn nước Mỹ, và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng lòng hảo tâm của chúng tôi trực tiếp đến với mọi người trên khắp thế giới.